chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, những cơn đau kèm theo hiện tượng chuột rút thường là dấu hiệu cảnh báo khi chúng ta mắc bệnh loãng xương. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 6 cách phát hiện bệnh loãng xương. Đầu tiên đó chính là thường xuyên đau nhức. Thông thường những người mắc bệnh loãng xương thường có biểu hiện đau nhức xương khớp, tập trung chủ yếu vào các phần đầu và các khớp của đốt xương như là đầu ngón tay, ngón chân, đầu gối, khuỷu tay, bả vai, sống lưng. Cơn đau này thường âm ỉ, châm chích giống như là kim đâm, chứ không phải là đau dữ dội. Đặc biệt là những người bệnh thường có cảm giác đau nhiều vào lúc nửa đêm hoặc là gần sáng. Những cơn đau thường kéo dài vài ngày, vài tuần, tùy theo mức độ loãng xương nặng hay nhẹ. Dù chúng ta có nghỉ ngơi hay là chúng ta có làm gì đi nữa cũng không hết đau. Nhiều người bệnh thường hay bị đau ở phần cột sống, đau như thắt ngang cột sống hoặc là lan sang một hoặc hai bên mạng sườn do kích thích các rễ thần kinh liên sườn. Đau cột sống thường kèm theo co cứng, các cơ dọc cột sống gây đau, giật cơ, thay đổi tư thế. Lúc nằm yên người bệnh thường thấy dễ chịu hơn. Thứ hai đó chính là gù vẹo cột sống. Người mắc bệnh loãng xương theo thời gian các đốt sống thường bị lún, xẹp hoặc là bị gãy do thiếu canxi, hoặc là có hiện tượng gù hay là vẹo cột sống. Biểu hiện thường gặp là người bệnh hay có cảm giác lạnh hoặc là ớn lạnh, hay bị chuột rút các khớp tay, chân, toàn thân ra nhiều mồ hôi. Người mắc bệnh loãng xương thường tập trung chủ yếu ở tuổi trung niên từ 35 tuổi trở lên. Ngoài ra, bệnh nhân mắc bệnh loãng xương thường có kèm theo các bệnh của người lớn tuổi như là béo phì, cao huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường. Thứ ba đó chính là lùn đi theo thời gian. Loãng xương là căn bệnh diễn ra âm thầm. Người ta thường ví bệnh giống như là một tên ăn cắp thầm lặng, hàng ngày cứ lấy đi canxi trong ngân hàng dự trữ xương của cơ thể. Khi có dấu hiệu lâm sàng, thường là lúc chúng ta đã bị biến chứng, cơ thể đã bị mất khoảng 30% khối lượng xương. Triệu chứng này xuất hiện một cách tự nhiên theo thời gian nên khiến cho nhiều người không để ý. Nhưng nếu so sánh ở một khoảng thời gian dài, người bệnh có thể dễ phát hiện là mình đang bị lùn đi một cách đáng kể. Trong vòng 10 năm, người bệnh loãng xương có thể giảm đi từ 2-5 cm. Nguyên nhân là do thiếu canxi nên các đầu khớp xương bị ăn mòn theo thời gian, dẫn tới hiện tượng lùn đi. Ngoài ra, hiện tượng lùn này còn liên quan tới chấn thương nhỏ mà người bệnh gặp phải do va đập khi mang vác nặng, thường xuyên cúi người, làm việc không đúng tư thế. Thứ tư đó chính là xuất hiện cơn đau cột sống. Thường biểu hiện bằng cơn đau cột sống cấp tính, khởi phát đột ngột, không lan, không có dấu hiệu, không có triệu chứng chèn ép thần kinh kèm theo, đau giảm rõ khi nằm hoặc là giảm dần rồi biến mất trong vài tuần. Đau xuất hiện khi có một đốt sống mới bị xẹp hoặc đốt sống ban đầu bị xẹp nặng thêm. Sau các đợt đau cột sống cấp tính tương tự, dần dần các đợt đau này sẽ xuất hiện trên nền đau cột sống mãn tính do các rối loạn tư thế cột sống gây nên. Với thời gian, bệnh nhân sẽ xuất hiện sự giảm chiều cao, gù đoạn lưng, có thể tới mức là các xương sườn cuối cùng cọ sát vào cánh chậu. Các biến dạng này làm cho bệnh nhân đau cột sống và đau do cọ sát sườn chậu. Tuy nhiên, trước khi xuất hiện lún xẹp đốt sống, không bao giờ đau cột sống do loãng xương. Thứ năm đó chính là dễ bị gãy xương. Ở người bị loãng xương, các ống đốt xương thường giòn và bị dễ gãy do thiếu canxi, đặc biệt là phụ nữ sau khi mãn kinh. Khoảng 5 năm sẽ xuất hiện hiện tượng mất khoảng ở xương, dẫn tới tình trạng loãng xương gia tăng rất nhanh và sau đó là gãy xương, chủ yếu là do xương ở cổ đùi, do hậu quả của sự phá hủy các tế bào xương. Các vị trí dễ dẫn tới gãy xương thường là đầu trên của xương đùi, xương cánh tay, đầu dưới xương cẳng tay, xương sườn, xương chậu và xương cùng. Cuối cùng đó chính là hội chứng kích thích thần kinh. Những người mắc bệnh loãng xương kèm theo cảm giác đau các dây thần kinh thường tập trung ở các phần như là đau dây thần kinh hông, đau các dây thần kinh ở sườn lan ra phía bụng. Nguyên nhân là do các đốt xương ở phần cột sống bị ăn mòn, lượng dịch nhờn tiết ra kém hơn, chèn ép đến các dây thần kinh, dẫn tới hiện tượng đau nhức dây thần kinh. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách giúp chúng ta phát hiện bệnh loãng xương. Hy vọng chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn đến thể trạng cũng như sức khỏe của chính mình. Có như thế chúng ta mới sống vui khỏe mạnh mỗi ngày.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Trần gian mờ tối, bao nhiêu người đang rên xiết, và khi nhìn thấy đau thương gian truân ai kia còn mang, lòng ai tan ứa, nhưng ai âm thầm mài mía, mỗi bước lãng du mau thăm hòa chung lễ trang. Khi tôi thấy nước mắt cô đơn nghẹn ngào rơi, còn ai thương tiếc trước tiếng tôi xin chưa rời. Hôm nay nhờ sống trên cao chùa bàn, tôi càng vững tin đến lúc qua đời vui thay việc tôi đã xong. Bàn tay dù yêu nhưng xoa dịu bao đau đớn, vì tôi tận hiến cho Giêsu quyết noi gương Ngài thôi. Bàn chân thương tới những nơi ai đang cần đến, khóe mắt đôi tin đến lúc qua đời vui thay
rộng mơ luôn chung hòa tình nhân thế, cùng vui buồn với bao nhiêu kẻ sống chung quanh đời tôi. Tài năng dù thiếu, sức riêng tuy không được mấy, quyết đem thi ra tiếp Chúa hầu giúp người đời.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta biết rằng có một lời tiên tri dài nhất ở trong Kinh Thánh, và lời tiên tri này kéo dài 2.300 năm. Mà trong sách Daniel chúng ta đã nghiên cứu, và lời tiên tri này kết thúc vào năm 1844. Lúc bây giờ vô số các tín hữu Cơ Đốc tại Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới, họ chờ đợi sự kiện là Chúa tái lâm. Nhưng sự thất vọng đã đến. Mọi người sống trong sự cay đắng. Tuy nhiên đối với những nhóm người Cơ Đốc phục lâm, biến cố năm 1844 không chỉ là một phần của lịch sử giáo hội, mà còn là biến cố dẫn đến sự khám phá các điểm giáo lý quan trọng và những điều dạy dỗ mấu chốt của Kinh Thánh. Những điều ấy bày tỏ sứ mạng căn bản của Tin Lành cần phải được rao báo cho toàn thế giới. Từ ngữ Tin Lành, tức là Gospel, xuất xứ từ chữ Hy Lạp, tức là truyền giáo, Evangelist, có nghĩa là tin tức tốt lành, Good News. Và những điều gì tạo nên tin tức tốt lành này? Kinh Thánh Tân Ước nêu lên cho chúng ta thấy hai điểm đặc trưng của tin tức tốt lành. Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15, sứ đồ Phao-lô viết rằng tin lành là tin tức tốt lành về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu. Sứ điệp này luôn là tâm điểm trong tín điều của Cơ Đốc giáo. Không có sự chết thai của Đấng Cơ Đốc thì không có sự tha tội, đó là điều chắc chắn. Không có sự sống lại của Chúa Giê-xu thì sẽ không có niềm hy vọng cho sự sống đời đời. Trong thời kỳ cuối cùng, việc rao truyền tin lành lại là nhu cầu cấp thiết mạnh mẽ. Sứ đồ Giăng đã đón nhận sứ điệp quan trọng để rao báo về sự kết thúc của cuộc chiến tranh giữa thiện và ác, mà trong Khải Huyền đoạn 14 câu 7 đã ghi một cách cẩn thận: hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước. Có điều tốt lành nào trong sự kính sợ và sự phán xét? Điều này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đó lại chính là điều Kinh Thánh chép trong Khải Huyền đoạn 14 câu 6. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Khải Huyền đoạn 14 câu 6. Qua câu Kinh Thánh cho chúng ta thấy tin lành bao gồm cả giáo lý về sự phán xét của Chúa. Duy chỉ có những người Cơ Đốc phục lâm giảng luận về sứ điệp trong Khải Huyền đoạn 14 rất là rõ ràng và chi tiết. Đây chính là điểm giáo lý trọng tâm. Chúng ta được kết chặt vào qua sứ mệnh mà chúng ta truyền bá. Mọi người phải hãnh diện là một tín đồ Cơ Đốc bởi vì lịch sử của phong trào Cơ Đốc Phục Lâm được tiêu biểu bởi sự tìm kiếm chính đáng các lẽ thật ở trong Kinh Thánh mà nhiều thế kỷ nhiều người đã không biết. Các nhà nghiên cứu khoa học thường cho rằng một kết quả dù không đúng vẫn là một kết quả. Lịch sử chứng minh cho thấy biết bao những phát minh khoa học đã khởi nguồn từ sự sai sót. Sự sai lầm của William Miller là do ông đã dựa nên khuôn mẫu giải thích Kinh Thánh của những người cùng thời với ông. Những người tiên phong của phong trào Cơ Đốc Phục Lâm đã thật can đảm khi vẫn tiếp tục trung tín với Đức Chúa Trời dù Chúa Giêsu chưa trở lại như họ nghĩ. Nỗi đau đớn do bị những người láng giềng chế nhạo, do phải gánh chịu sự thất vọng tưởng chừng không thể nào vượt qua được, nhưng họ vẫn hướng về Chúa Giêsu và tìm kiếm lẽ thật. Những người Cơ Đốc Phục Lâm không giấu giếm điều gì. Chúng ta vui mừng khám phá ra điều mầu nhiệm của Kinh Thánh đã hiện ra từ chính sự thất vọng. Đó là di sản chung của tất cả chúng ta. Chúng ta biết rằng điều gì khiến những nhóm Cơ Đốc Phục Lâm họ không giống bất kỳ những giáo phái khác. Thưa quý bà chị em, năm 1121, một người bác học Thụy Sĩ là Albert Einstein được nhận giải Nobel vì ông đã chứng minh bác bỏ lại luận thuyết từng chiếm lĩnh nền khoa học trong suốt một thập kỷ. Khám phá của ông mở ra cho giới khoa học những sự thật mới mẻ về thế giới chúng ta trong một chừng mực nào đó. Những khám phá này đã định hướng cho lịch sử ngành công nghệ kỹ thuật của thế kỷ thứ 20. Tương tự như vậy, việc tìm hiểu chức vụ của Đấng Cơ Đốc tại đền thánh trên trời đã phá vỡ hoàn toàn khuôn mẫu giải thích Kinh Thánh trước đây về chức việc của Đấng Cơ Đốc, đã dẫn đến việc thay đổi hoàn toàn cách giải thích Kinh Thánh cũng như chương trình cứu rỗi. Đó là điều khiến giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm không giống bất kỳ một tôn giáo nào khác. Mặc dù nhiều điểm giáo lý của Cơ Đốc Phục Lâm giống như các tôn giáo khác, ví dụ mọi người cùng mong đợi Ngài Chúa sớm trở lại, hay có những hệ phái Báp Tích hoặc Vũ Tuần ngày nay cũng giữ ngày Sa-bát như Báp Tích Sa-bát, Vũ Tuần Sa-bát, tức là họ giữ ngày thứ bảy thay vì là ngày chủ nhật. Thưa quý bà chị em, một số hệ phái Cơ Đốc giáo khác cũng tin rằng sau khi chết chúng ta sẽ không xuống địa ngục hay lên thiên đàng ngay, mà mọi người sẽ chờ đợi ngày phán xét. Hoặc nhiều người không tin Chúa vẫn thực hiện các nguyên tắc sống khỏe và lành mạnh. Tuy nhiên, sứ điệp về chức vụ Đấng Cơ Đốc nơi đền thánh trên trời thì không hệ phái nào đang rao giảng trên khắp thế giới. Thưa quý bà và chị em, chúng ta đang nghe một sứ điệp vô cùng quan trọng cho đức tin của mình. Sứ điệp này đem đến một cái nhìn mới và viễn cảnh mới cho nhóm tín hữu trung tín còn sót lại sau sự thất vọng của phong trào William Miller. Từ sự am hiểu sứ điệp này đã đưa họ đến việc khai sinh ra Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Nhiều người tự hỏi rằng sự kiện Chúa Giêsu bước vào giai đoạn mới của chức vụ năm 1844 đối với tôi điều này ý nghĩa gì? Sự kiện ấy thay đổi đời sống của tôi chăng? Và ảnh hưởng đến niềm hy vọng vào sự cứu rỗi của chúng tôi ra sao? Rõ ràng là không có điều gì thật sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng ta với ân điển thiêng liêng đã dành sẵn. Huyết cứu chuộc của Chúa Giêsu đã tuôn chảy trên núi sọ vẫn tiếp tục đem đến sự tha tội cho chúng ta. Tin lành về sự phán xét được loan báo qua sứ điệp của ba thiên sứ đã giải đáp cho những câu hỏi này. Khi Đấng Cơ Đốc bước vào giai đoạn mới của chức vụ, Ngài bắt đầu thực hiện bước đầu tiên của công cuộc điều tra phán xét. Đối với những ai theo Chúa thì đây là sứ điệp của niềm hy vọng tập trung vào cuộc chiến giữa thiện và ác đang đến hồi kết thúc. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, như vậy sự phán xét dựa trên những lời ghi chép tích cực và giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thật sự là hội thánh còn sót lại mà Kinh Thánh đã ghi chép. Thưa quý ông bà chị em, hàng ngàn năm trước khi Chúa Giêsu chịu chết, sách Thi Thiên viết trong Thi Thiên đoạn 7 câu 8 như sau: Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy đoán xét tôi. Ở tại nhiều quốc gia, con người chịu sự thống trị bởi những thế lực, bởi sự lãnh đạo của các chính quyền. Nhiều quốc gia cho thấy rằng tòa án được xem như một công cụ dành cho sự trừng phạt. Dù vậy, người phương Tây thường đến tòa án để tìm kiếm công lý và sự bảo vệ. Đọc lịch sử Kinh Thánh, chúng ta thấy David tin chắc rằng khi Đức Chúa Trời phán xét, ông sẽ nhận được sự biện hộ. Trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng ghi lại tiếng kêu lớn của các thánh tử đạo đã chịu bắt bớ và xử tử vì danh Chúa Giêsu trong thời Trung Cổ. Sách Khải Huyền đoạn 6 câu 10 viết như sau: Lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì quản xét đoán, và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giêsu là đấng biện hộ cho chúng ta. Điều đó có nghĩa là chúng ta không có gì phải sợ hãi, vì đấng toàn năng sẽ loan báo trong Daniel đoạn 7 câu 22 viết rằng sự xét đoán đã ban cho các thánh của đấng rất cao. Daniel đoạn 7 câu 22. Như vậy chương trình cứu rỗi sẽ không kết thúc tại đồi Gô-gô-tha. Chúng ta không thể tự hưởng niềm vui cứu rỗi trọn vẹn trong khi thế giới này vẫn đang chịu nhiều sự đau khổ vì hậu quả của tội lỗi, và kẻ gây nên tội lỗi là ma quỷ vẫn còn tồn tại. Tiên tri Đa-nên nói rõ ràng rằng các thánh của đấng rất cao sẽ nhận được nước thiên đàng sau sự kiện tiền phán xét, tức là sự phán xét trước khi Chúa trở lại. Phán xét là tin tốt lành bởi vì nó không chỉ tụ trung vào từng cá nhân mà còn chú trọng vào cộng đồng Tín giáo. Sự cứu rỗi được ban cho mỗi cá nhân người tin, nhưng không phải là chỉ có mình ta được cứu. Nước trời là quê hương của tất cả những ai được cứu, và là nơi mọi người sẽ mãi vui thích trong tình thân ái với Đức Chúa Trời tối nhan. Chúng ta thường bảo rằng họ cần Chúa cứu thế, chứ không phải cần những giáo điều. Đúng là một bộ sách triết học khô khan, không thể thỏa đáp được những nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không thể gắn bó với Chúa Giêsu mà không có Kinh Thánh. Và trong sách Giăng đoạn 5 câu 39 viết rằng các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Thưa quý ông bà chị em, trong sách Giăng đoạn 5 câu 39 cho thấy rằng Kinh Thánh từ Cụ Ước cho tới Tân Ước làm chứng về Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Mỗi đoạn trong Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy bản chất thánh khiết và yêu thương của đấng cứu thế như thế nào. Mỗi câu Kinh Thánh giải thích cho chúng ta rõ về kế hoạch cứu rỗi. Để hiểu biết tin lành, chúng ta không cần phải nghiên cứu các giáo lý hoặc thần học sâu xa, cao thâm, nhưng chúng ta phải siêng năng đọc lời của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Tất cả mọi sứ điệp của những người Cơ Đốc Phục Lâm là hội thánh còn sót lại đều dựa hoàn toàn ở trên Kinh Thánh, chứ không phải theo lời truyền khẩu của loài người. Sứ điệp Ba Thiên Sứ được xem là nền tảng của sứ mạng của những người Cơ Đốc Phục Lâm. Sứ điệp này bày tỏ kế hoạch cứu rỗi dành cho chúng ta là những người đang sống trong thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại này. Thưa quý ông bà chị em, ở hội thánh còn sót lại nghĩa là bản thân chúng ta phải hòa hợp, thích ứng với sứ điệp mà chúng ta loan báo. Đức tin của chúng ta không tùy thuộc vào việc chúng ta sinh ra trong một gia đình cơ đốc, ở trong giáo phái nào, hay thừa hưởng đức tin của dòng họ, mà chính là sự chọn lựa của mỗi người ở trong chúng ta. Người mẹ trong gia đình dọn ra bữa cơm, người đầu bếp nấu các thức ăn, nhưng mà chính người thực khách và mỗi người trong gia đình phải ăn thức ăn được dọn trên bàn. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tự mình tìm tòi, tự mình nghiên cứu, tự mình cầu nguyện với Đức Thánh Linh để nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn. Chính mỗi người phải thông hiểu điều đó và sống theo Kinh Thánh. Và thật sự chúng ta sẽ hiểu những gì chúng ta tìm hiểu qua Kinh Thánh. Sứ điệp chung mà chúng ta có sẽ kết hợp mọi gia đình cơ đốc ở trên toàn thế giới trong tình thân ái. Như vậy, niềm tin của những người cơ đốc Phục Lâm là sự chọn lựa của cá nhân, của mỗi người khi họ gặp được Đấng Mêsi. Mỗi người trong chúng ta có tình thân ái trong niềm tin với những người còn sót lại của Đức Chúa Trời. Những người nghiên cứu Kinh Thánh một cách cẩn thận, họ giữ mọi điều trong Kinh Thánh, họ được Chúa gọi là các thánh đồ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu. Cầu Chúa ban phước ở cùng tất cả quý ông bà và anh chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.